Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là chuyên mục hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco xin mẹ Maria hướng dẫn vận mệnh của châu Âu và thế giới.
Vatican, trước khi kết thúc buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha Francisco một lần nữa xin mọi người đừng quên cuộc chiến ở Ukraine. Ngài cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn vận mệnh của châu Âu và thế giới. Xin mẹ giúp chúng ta đặt Chúa Kitô và tin mừng lên trên hết.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ lời cầu nguyện này khi Ngài chào các tín hữu Ba Lan trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 17 tháng 8 tại Đại Thính đường Phao Lô 6. Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn người hành hương đến đền thờ Yasnagora trong những ngày gần đây, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên thế giới. Ngài biết rằng trong số họ có nhiều người Ukraine đã tìm thấy ở đất nước Ba Lan một ngôi nhà hiếu khách. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Ba Lan rằng, chúng ta trao phó vận mệnh của châu Âu và thế giới cho Đức Mẹ Đen. Tôi chúc lành cho anh chị em từ trái tim của tôi. Khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi đừng quên những người đau khổ, cũng như không quen với chiến tranh. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người trẻ, người già và các cặp vợ chồng mới cưới, để Đức Mẹ cùng đồng hành trong đời sống của họ. Cũng trong buổi tiếp kiến, sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý về tuổi già, nhấn mạnh về sự liên minh giữa người già và người trẻ sẽ cứu lấy gia đình nhân loại, một cậu bé từ bên dưới bất ngờ chạy lên khán đài đến gần Đức Thánh Cha và ở lại bên cạnh Ngài cho đến cuối buổi tiếp kiến khi Ngài ban phép lành kết thúc.
Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Joseph Tomko
Kosice, sáng thứ Ba ngày 16 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Thánh Elizabeth, Đức Hồng Y Dominic Duca, nguyên tổng giáo mục của Praga, đã cử hành thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo.
Hiện diện tại thánh lễ, ngoài Đức Hồng Y chủ tế, còn có Đức Hồng Y Stanisław Ziwis, nguyên tổng giáo mục Cracovia, Đức Hồng Y Peter Edo, tổng giám mục của Estegom và Budapest, hàng chục giám mục của Slovakia và các giám mục đến từ các nước láng giềng, cùng đông đảo các linh mục. Về phía chính quyền dân sự, có sự hiện diện của bà Zuzana Kabutova, Tổng thống Slovakia, ông Boris Kola, Chủ tịch Quốc hội, ông Eduard Heger, Thủ tướng Chính phủ. Có khoảng 5.000 tín hữu tham dự thánh lễ bên trong nhà thờ và hàng ngàn người khác tham dự từ quảng trường và các đường phố gần đó. Tất cả các phương tiện truyền thông của Slovakia đã phát trực tiếp thánh lễ an táng của Đức Hồng Y Tomko. Sau thánh lễ, linh cữu của Ngài được đặt trong hầm mộ của nhà thờ chính tòa, dưới bàn thờ chính. Đức Hồng Y Tomko người Slovakia, sinh tại Tổng giáo phận Kosice năm 1924. Ngài từng là Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Ngài qua đời vào ngày 6 tháng 8. Đức Thánh Cha đã ca ngợi Đức Hồng Y trong điện thư chia buồn như sau. Tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Tomko với lòng biết ơn về sứ vụ lâu dài và hiệu quả của Ngài tại Tòa Thánh, với tư cách là một cộng tác viên chăm chỉ và thận trọng của các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng nghĩ đến tinh thần cầu nguyện của Ngài mà tôi đã chứng kiến. Tuy đã lớn tuổi, nhưng Đức Hồng Y vẫn siêng năng đọc kinh Mân Côi vào mỗi chiều tối tại quảng trường Thánh Phê-rô. Chính qua lời cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Hồng Y đã cho các khách hành hương và du lịch một chứng tá công khai và đẹp đẽ về tình yêu đối với Đức Thánh Trinh Nữ. Ngày 11 tháng 8, tại đền thờ Thánh Phê-rô, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y nguyên bộ trưởng bộ truyền giáo. Đức Thánh Cha cũng đã tham dự thánh lễ và chủ sự nghi thức làm phép thi hài và từ biệt. Sau thánh lễ, linh cữu của Ngài đã được chính phủ Slovakia thuê một máy bay đưa về thủ đô Bratislava và được quàn cho các tín hữu viếng trong 2 ngày tại nhà thờ chính tòa.
Người Công giáo Nga mong chờ chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
Moscow, Đức Tổng giáo mục Paolo Betsy của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow cho biết, người Công giáo Nga đang rất mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa sẽ tổ chức cuộc hành hương để cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 tới đây, để tham dự đại hội lần thứ 7 các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, một sự kiện ủng hộ hòa bình và chống lại việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho các cuộc xung đột. Cuộc hành hương sẽ diễn ra theo khẩu hiệu "Chúng ta là những nhân chứng của sự hiệp nhất", sẽ bắt đầu tại Moscow vào ngày 12 tháng 9, điểm dừng chân đầu tiên ở Omsk, một thành phố của Nga ở Siberia. Vào ngày hôm sau, các tín hữu hành hương sẽ đến Karaganda ở Kazakhstan và từ đây họ sẽ đến Kalat, nơi giam giữ tù nhân của Liên Xô từ năm 1930 đến năm 1960. Có hàng chục ngàn tù nhân đã chết ở đây, một nơi tử đạo của nhiều Kitô hữu, trong đó có cả người Nga. Vào ngày 14 tháng 9, đoàn hành hương sẽ di chuyển đến Nur Sultan để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường Expo. Hành trình trở về Moscow sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng giáo mục Paolo Pesci cho biết, trong bối cảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan, đây là một chuyến hành hương rất ý nghĩa. Các tín hữu Nga muốn bày tỏ sự gần gũi với Đức Thánh Cha. Đức Tổng giáo mục cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan rất quan trọng đối với chúng tôi, các tín hữu Công giáo Nga. Trước hết, bởi vì chúng tôi không biết khi nào Đức Thánh Cha có thể đến với chúng tôi. Vì thế, Kazakhstan là quốc gia gần chúng tôi nhất, và do đó, đây là cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa, đây cũng là dịp để chúng tôi có thể bày tỏ lòng trung thành và trên hết là tình yêu của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, bởi vì người Nga yêu mến Đức Thánh Cha. Đây chính là lý do thúc đẩy chúng tôi đi hành hương để gặp Đức Thánh Cha. Đức cha José Luis Mumbiala Sierra, giám mục giáo phận Chúa Ba Ngôi ở Almaty và là chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Trung Á nói với Vatican News rằng, chúng ta không phải là những người hành hương để tìm kiếm một sự hiệp nhất không thể đạt được, nhưng là những nhân chứng của một sự hiệp nhất đã sống trong tâm hồn chúng ta, bởi vì Thiên Chúa duy nhất ngự trong tâm hồn chúng ta và sai chúng ta đến để tất cả những ai đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống như người đều có thể hưởng sự sống và tình yêu của người.
Tòa Thánh và Cộng hòa Sao Tome và Príncipe ký thỏa thuận về các tổ chức của giáo hội.
Vatican, hôm 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, Tòa Thánh và Cộng hòa Sao Tome và Príncipe đã ký một thỏa thuận công nhận tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo và của các tổ chức của giáo hội ở đảo quốc châu Phi này.
Theo phòng báo chí Tòa Thánh, thỏa thuận đã được ký bởi Đức Tổng giáo mục Giovanni Gaspari, sứ thần Tòa Thánh tại Sao Tome và Príncipe, và phía nhà nước châu Phi, bà Edite Ramos da Costa Tenjoa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hợp tác và Cộng đồng. Văn bản thỏa thuận được soạn thảo bằng tiếng Ý và Bồ Đào Nha, gồm 28 điều khoản sẽ có hiệu lực với việc trao đổi các văn kiện phê chuẩn. Phòng báo chí Tòa Thánh giải thích, thỏa thuận thiết lập sự công nhận tư cách pháp lý của giáo hội Công giáo và các tổ chức giáo hội, đồng thời xác định khuôn khổ pháp lý của các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Ngoài ra, thỏa thuận củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiện có giữa hai bên, đồng thời bảo vệ sự độc lập và quyền tự chủ, cam kết cộng tác vì lợi ích tinh thần và vật chất của con người, cũng như thúc đẩy công ích. Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Príncipe là hai đảo ở Đại Tây Dương, phía trước vịnh Guinea, được bao quanh bởi một quần thể tươi tốt. Một trong hai đảo này mang tên Thánh Toma, do các nhà hàng hải Bồ Đào Nha phát hiện vào năm 1470 và đặt tên là Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Príncipe, là một trong những quốc gia châu Phi nhỏ nhất. Sao Tome và Príncipe được độc lập vào năm 1970 với đa số là Công giáo và cũng là quốc gia đấu tranh chống lại bóng ma đói nghèo đặc hữu. Trong chuyến công du châu Phi năm 2019, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã gặp các giám mục Cameroon, Angola và Sao Tome và Príncipe. Ngài tái khẳng định tính cấp bách của công cuộc loan báo tin mừng. Điều này trước hết và quan trọng nhất đối với các giám mục, nhấn mạnh đến chiều kích tập thể được thiết lập trên sự hiệp thông bí tích. Ngài cũng mời gọi các giám chức cổ vũ việc chăm sóc mục vụ hôn nhân và gia đình, phụng vụ và văn hóa, cũng như giúp giáo dân có thể đứng vững trước sự thúc đẩy của các giáo phái và các nhóm bí truyền, cũng như tiếp tục thực thi bác ái và bảo vệ quyền của người nghèo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 17 tháng 8 tại Đại Thính Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý tiếp theo về tuổi già. Ngài khuyến khích người già mang lại những chứng tá cho trẻ em và người trẻ về phúc lành của họ. Bởi vì khi người già làm chứng với tất cả cuộc sống mà họ đã trải qua, thì lời chứng của họ là hết sức chân thật và đáng tin.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Bài đọc sách thánh trước bài giáo lý được trích từ sách tiên tri Daniel. Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le parole del sogno di Daniele che abbiamo ascoltato evocano una visione di Dio misteriosa e al tempo stesso splendente.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Những lời trong giấc mơ của Daniel mà chúng ta đã nghe gợi lên một thị kiến về Thiên Chúa vừa huyền bí vừa rực sáng. Thị kiến này được lặp lại ở phần đầu của sách Khải Huyền và đề cập đến Chúa Giêsu phục sinh, đấng đã hiện ra với thiện nhân với tư cách là Messia, tư tế và là vua, vĩnh cửu, toàn tri và bất biến. Người đặt tay lên vai của thiện nhân và trấn an: đừng sợ, ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Rào cản cuối cùng về nỗi sợ hãi và thống khổ đã gợi nên trong cuộc thần hiện biến mất như thế. Đấng hằng sống trấn an chúng ta, ban cho chúng ta sự an toàn. Người đã chết, nhưng giờ đây người hiển trị nơi dành cho người. Người là khởi nguyên và tận cùng. Trong sự đan xen các biểu tượng này, có một khía cạnh có lẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ của sự thần hiện này với vòng đời, thời gian của lịch sử, vương quyền của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo. Và khía cạnh này liên hệ đến tuổi già. Thì kiến cho thấy ấn tượng về sức sống và sức mạnh, sự cao quý, vẻ đẹp và sự quyến rũ. Trang phục, đôi mắt, giọng nói, đôi chân, mọi thứ đều lộng lẫy trong thị kiến đó. Đó là một thị kiến. Tuy nhiên, tóc của người ấy trắng như len, như tuyết, giống như của một người già. Thuật ngữ kinh thánh phổ biến nhất để chỉ người cao tuổi là Yaken, xuất phát từ từ Yakan, có nghĩa là râu. Tóc trắng là biểu tượng lâu đời của một thời gian sống rất dài, một quá khứ xa xưa, một sự tồn tại vĩnh cửu. Chúng ta không được coi thường những biểu tượng này. Hình ảnh một vị thần cổ đại với mái tóc trắng không phải là một biểu tượng ngớ ngẩn. Đó là một hình ảnh trong kinh thánh. Đó là một hình ảnh cao quý và cũng là một hình ảnh dịu dàng. Nhân vật ở giữa các cây đèn vàng trong sách Khải Huyền gợi nên đấng lão thành trong lời tiên tri của Daniel. Đấng ấy già như toàn thể nhân loại, thậm chí còn hơn thế nữa. Đấng ấy cổ xưa và mới mẻ như sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Bởi vì sự vĩnh cửu của Thiên Chúa là như vậy, cổ kính và mới mẻ. Bởi vì Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên với sự mới mẻ của người. Người luôn đến gặp chúng ta mỗi ngày một cách đặc biệt vào đúng khoảnh khắc đó cho chúng ta. Người luôn luôn đổi mới. Thiên Chúa là vĩnh cửu. Người luôn luôn là như vậy. Trong các giáo hội Đông Phương, lễ gặp gỡ Chúa được mừng vào ngày mùng 2 tháng 2 là một trong 12 đại lễ của năm phụng vụ. Nó làm nổi bật cuộc gặp gỡ của nhân loại được đại diện bởi các cụ Simeon và Anna với Chúa Giêsu Hài Nhi, con vĩnh cửu của Thiên Chúa làm người. Một biểu tượng thật đẹp này có thể được chiêm ngưỡng ở Roma trong các bức tranh khảm ở nhà thờ Santa Maria Trastevere. Trong phụng vụ Byzantine, giám mục cầu nguyện với cụ Simeon: đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, người là ngôi lời, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, đấng vì chúng ta đã nhập thể và cứu độ con người. Và tiếp: hôm nay xin hãy mở cửa trời, lời vĩnh cửu của Chúa Cha mặc lấy sự thế tạm mà không đánh mất thần tính, được mẹ đồng trinh dâng tiến vào đền thờ theo luật và được cụ già bồng ẩm trên tay. Những lời này diễn tả lời tuyên xưng đức tin của bốn công đồng đại kết đầu tiên là những thánh công đồng đối với tất cả các giáo hội. Nhưng cử chỉ của cụ Simeon cũng là biểu tượng đẹp nhất cho ơn gọi đặc biệt của tuổi già. Nhìn cụ Simeon, chúng ta nhìn biểu tượng đẹp nhất của tuổi già. Dân trẻ em đến trong thế giới này như một món quà không gián đoạn của Thiên Chúa. Biết rằng, một trong số trẻ em này là người con sinh ra từ chính công lòng của Thiên Chúa, từ trước muôn đời. Tuổi già phải mang lại chứng tá cho trẻ em về phúc lành của họ. Đây là tâm điểm của tuổi già. Nó đi từ sự khởi đầu, đẹp đẽ và khó khăn, đến mầu nhiệm của mục đích đến trong cuộc sống mà không ai có thể tiêu diệt được, ngay cả cái chết. Làm chứng về đức tin trước mặt trẻ em là gieo mầm sống. Làm chứng về con người và đức tin là ơn gọi của tuổi già. Chúng ta những người già được kêu gọi để làm điều này, làm chứng tá, bởi vì chứng tá này giúp cho họ tiến bước. Lời chứng của người cao tuổi thì đáng tin cậy đối với trẻ em. Người trẻ và người lớn không thể làm cho lời chứng này chân thực, dịu dàng và thấm thía như người già, ông bà có thể làm được. Khi người cao tuổi chúc lành cho cuộc sống mà họ đã từng nếm trải, trút bỏ mọi oán hận cho cuộc sống đang qua đi, thì điều đó thật sự thuyết phục. Không cay đắng vì thời của mình đã qua và phải ra đi. Không, nhưng là cho đi niềm vui của rượu ngon được tạo nên bởi thời gian. Lời chứng của người cao tuổi gắn kết các thế hệ và các chiều kích thời gian lại với nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật đau đớn và tai hại khi thấy rằng các thế hệ bị xem như là những thế giới tách biệt, cạnh tranh nhau, tìm cách sống bằng cái giá phải trả của người khác. Nhân loại thì cổ kính, rất cổ, nếu chúng ta nhìn theo đồng hồ thời gian. Nhưng con Thiên Chúa, đấng sinh ra bởi một người nữ, là khởi nguyên và tận cùng của mọi thời. Nghĩa là không ai bị rơi ra khỏi sự vĩnh cửu của người, khỏi sức mạnh tuyệt đối của người, khỏi sự gần gũi yêu thương của người. Sự liên minh của người già và trẻ em sẽ cứu lấy gia đình nhân loại. Nơi nào trẻ em, người trẻ nói chuyện với người già, thì nơi đó có tương lai. Ngược lại, nếu không có sự đối thoại giữa người già và người trẻ, thì tương lai sẽ không rõ ràng. Liên minh của người già và trẻ em sẽ cứu lấy gia đình nhân loại. Liệu chúng ta có thể trả lại cho trẻ em chứng tá dịu dàng của những người lớn tuổi, những người sở hữu sự khôn ngoan về cái chết không? Liệu nhân loại này, với tất cả sự tiến lên của nó tưởng chừng như đứa trẻ mới sinh hôm qua, có thể lấy lại ân sủng của một tuổi già dừng lại ở chân trời đích đến của chúng ta không? Cái chết chắc chắn là một bước nhảy khó khăn của cuộc sống, nhưng nó cũng là bước nhảy khép lại thời gian bất định và không còn cần đến đồng hồ. Bởi vì vẻ đẹp của một cuộc sống không có hạn sử dụng bắt đầu ngay lúc đó. Nhưng nó bắt đầu ngay từ sự khôn ngoan của người lớn tuổi, những người có khả năng cho những người trẻ những chứng tá. Chúng ta hãy nghĩ về đối thoại, về liên minh của người già và trẻ em, người già và người trẻ, và chúng ta đảm bảo rằng mối liên kết này không bị đứt đoạn. Ước chi người già có được niềm vui được nói, được diễn tả mình cho người trẻ, và ước chi người trẻ tìm đến người già để nhận được nơi họ sự khôn ngoan của cuộc sống.
Prendere da loro la saggezza della vita. Grazie.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm tín hữu đến từ các nước. Ngài cùng đọc kinh lạy Cha với các tín hữu và ban phép lành cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Hiệp hành.
Thực hiện tính hiệp hành, đối tượng, cơ cấu, quá trình và sự kiện hiệp hành.
Sự hiểu biết thần học về tính hiệp hành trong viễn tưởng giáo hội học của Công đồng Vaticano II mời gọi chúng ta suy ngẫm về những cách thế thực tế để áp dụng nó vào thực hành. Đó là vấn đề xem xét lại theo những nét phác thảo tổng quát những gì hiện được quy định theo giáo luật để làm nổi bật ý nghĩa và khả năng của nó và mang lại cho nó nguồn năng lượng mới, đồng thời phân định quan điểm thần học để phát triển nó một cách đúng đắn. Chương này lấy gợi ý từ lời kêu gọi hiệp hành của dân Thiên Chúa, tiếp tục mô tả các cấu trúc hiệp hành ở cấp địa phương, khu vực và phổ quát, và chỉ ra các chủ thể khác nhau tham gia vào các tiến trình và sự kiện hiệp hành. Toàn thể dân Chúa đang được thách thức bởi ơn gọi hiệp hành của mình từ nền tảng tính luân hoàn của Sensus Fidei mà tất cả các tín hữu được phú ban. Sự phân định được thực hiện ở các cấp độ khác nhau mà trên đó tính hiệp hành hoạt động và thẩm quyền của những người thi hành thừa tác vụ mục vụ về sự hiệp nhất và lãnh đạo cho thấy sự năng động của tính hiệp hành. Sự luân hoàn này thúc đẩy phẩm giá và đồng trách nhiệm của tất cả mọi người từ phép rửa tội, thực hiện tối đa sự hiện diện trong dân Chúa về các đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban phát, nhìn nhận thừa tác vụ riêng của các mục tử trong sự hiệp thông tập đoàn và phẩm trạch với giám mục Roma, và đảm bảo rằng các tiến trình và sự kiện hiệp hành diễn ra phù hợp với kho tàng đức tin và cần phải lắng nghe Chúa Thánh Thần để canh tân sứ vụ của Hội Thánh. Theo quan điểm này, sự tham gia của giáo dân trở nên thiết yếu. Họ chiếm phần đa số trong dân Chúa và còn nhiều điều cần được học hỏi từ việc họ tham gia vào các hình thức khác nhau của đời sống và sứ vụ của các cộng đoàn Hội Thánh. Từ lòng đạo đức bình dân và chăm sóc mục vụ chung cũng như năng lực riêng biệt của họ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống văn hóa, xã hội. Vì vậy, việc tham khảo ý kiến của họ là điều không thể thiếu để bắt đầu các tiến trình phân định trong khuôn khổ của các cấu trúc hiệp hành. Do đó, chúng ta phải vượt qua những trở ngại được tạo ra bởi sự thiếu đào tạo và khoảng cách được nhìn nhận. Trong đó, người tín hữu giáo dân có thể thể hiện bản thân và hành động và bởi một tư duy giáo sĩ trị có nguy cơ đẩy họ bên lề đời sống Hội Thánh. Điều này đòi hỏi một cam kết ưu tiên trong nhiệm vụ đào tạo một ý thức trưởng thành về Hội Thánh. Ở cấp độ thiết định, cam kết này cần phải được chuyển đổi thành một quy trình hiệp hành thường xuyên. Cũng cần có một sự thúc đẩy quyết định về nguyên tắc đồng yếu tính giữa các ân huệ phẩm trạch và các ân huệ đặc sủng trong Hội Thánh dựa trên nền tảng giáo huấn của Công đồng Vaticano II. Điều này đòi hỏi sự tham gia của các công đồng thánh hiến nữ hoặc nam, các phong trào và các cộng đoàn Hội Thánh mới. Tất cả những điều này, phần lớn trong số đó đã được thúc đẩy bởi các đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban để canh tân đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Có thể cung cấp những kinh nghiệm ý nghĩa về các lối tiếp cận hiệp hành trong đời sống hiệp thông và năng động của sự biện phân cộng đồng tại trung tâm đời sống của họ, cũng như những thúc đẩy cho sự khám phá ra những phương pháp truyền giáo mới. Trong một số trường hợp, họ cũng đưa ra những kiểu mẫu về việc toàn nhập các ơn gọi khác nhau của Hội Thánh trong viễn tưởng của giáo hội học hiệp thông. Trong ơn gọi hiệp hành của Hội Thánh, đặc sủng của thần học được mời gọi để cung cấp một sự phục vụ riêng biệt. Nó bao gồm việc lắng nghe lời Chúa, hiểu biết đức tin theo những cách thức khôn ngoan, khoa học và ngôn sứ. Khi phân định các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng của tin mừng và đối thoại với xã hội và các nền văn hóa, tất cả nhằm phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng. Cùng với kinh nghiệm đức tin và chiêm nghiệm chân lý của các tín hữu dân Chúa và với sự rao giảng của các mục tử, thần học góp phần cho việc thấm nhập sâu hơn vào phúc âm. Hơn nữa, cũng như với mọi ơn gọi Kitô hữu và với tư cách cá nhân, thừa tác vụ của các nhà thần học cũng mang tính cộng đoàn và tập đoàn. Do đó, tính hiệp hành trong Hội Thánh cần các nhà thần học thực hiện thần học theo cách thức hiệp hành bằng việc phát triển khả năng lắng nghe lẫn nhau, đối thoại, phân định và hòa hợp nhiều lối tiếp cận và đóng góp đa dạng của họ. Chiều kích hiệp hành của Hội Thánh phải được thực hiện bằng việc ban hành và hướng dẫn các tiến trình phân định làm chứng cho tính năng động của sự hiệp thông vốn là nguồn cảm hứng cho mọi quyết định của Hội Thánh. Sinh hoạt hiệp hành được thể hiện trong các cấu trúc và tiến trình qua nhiều giai đoạn khác nhau, chuẩn bị, cử hành, tiếp nhận đến các sự kiện hiệp hành, trong đó Hội Thánh được kêu gọi cùng nhau thực hiện tính hiệp hành thiết yếu của mình tùy theo các cấp độ khác nhau. Nhiệm vụ này đòi hỏi lắng nghe một cách cẩn thận Chúa Thánh Thần, trung thành với giáo huấn của Hội Thánh, đồng thời biết sáng tạo để khám phá và thiết lập những công cụ thích hợp nhất cho sự tham gia có trật tự của tất cả mọi người, để trao đổi qua lại các ân huệ, để đọc một cách chính xác các dấu chỉ thời đại, để lập kế hoạch hiệu quả cho công cuộc truyền giáo. Để đạt được mục đích này, việc áp dụng chiều kích hiệp hành của Hội Thánh phải hội nhập và cập nhật di sản của trật tự cổ xưa của Hội Thánh bằng các cơ cấu hiệp hành được cởi hứng bởi Công đồng Vaticano II và phải mở cửa cho việc tạo dựng các cơ cấu mới.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.